Chân lý đời đời. Băng số 7. Ở thế gian, điều làm cho người có lòng kính mến Chúa đau buồn hơn cả là lo sợ mình không mến Chúa và sợ Chúa không thương mình. Như lời Kinh Thánh nói, ngay việc thương việc ghét, người phàm cũng không biết được. Song ở thiên đàng, người lành được yêu mến Chúa như tình cha con. Bởi dây thân ái ấy đời đời bền bỉ, nên ngọn lửa kính mến Chúa luôn đỏ rực trong lòng người lành, và càng làm cho họ thông hiểu mọi mầu nhiệm trên trời. Họ hiểu rằng bởi lòng thương yêu mà Chúa đã xuống thế làm người chịu nạn, chịu chết vì ta, cũng đã lập phép thánh thể để cho Chúa tạo thành trở nên của ăn nuôi sống tạo vật hèn mọn là chúng ta. Người lành sẽ thấy tỏ tường mọi ân lành xưa Chúa đã rộng ban để cứu mình khỏi những chức cám dỗ và những nguy khốn, sẽ thấy rõ những nỗi gian nan, những cơn bệnh hoạn, những sự khốn khó, những bất trắc xưa mình đã chịu, thì không phải là sự rủi ro hay tình cờ, mà là những dấu chỉ thể hiện lòng Chúa thương, và đó cũng là những phương thế tốt Chúa dùng để cứu ta. Người sẽ thấy rõ tội lỗi mình đã phạm quá nhiều, mà Chúa nhân từ đã kiên nhẫn chờ đợi mình, cùng ban ơn soi sáng và mời gọi hãy sám hối ăn năn. Sau hết, từ trên thiên đàng nhìn xuống, người lành sẽ thấy không biết bao nhiêu người xưa đã phạm tội nhẹ hơn mình mà bây giờ phải chịu thiêu đốt trong hỏa ngục, còn mình lại được rỗi mà được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Vậy, người lành luôn được hưởng hạnh phúc thiên đàng và không bao giờ thấy nhàm chán, vì hạnh phúc ấy luôn luôn mới lạ. Lòng ao ước hạnh phúc ấy luôn được thôi thúc mãi và được tội nguyện. Họ càng thỏa mãn thì càng khao khát, càng ham muốn thì càng no phỉ, vì sự ao ước thiên đàng không làm họ ái ngại khó khăn. Tóm lại, kẻ dữ thì lòng đầy giận hờn ghen ghét, còn người lành thì thỏa trí toại lòng, chẳng còn mơ ước gì nữa. Như lời Thánh Teresa nói, dầu ở thế gian này, nếu Chúa ban cho linh hồn nào được lòng kính mến, người tha thiết nồng nàn, thì người cũng làm cho linh hồn ấy được suy xưa hạnh phúc, đến nỗi không còn dính bén gì đến sự đời. Phương chi trên trời, các thánh say sưa kính mến Chúa trọn hảo biết là dường nào. Khi ấy, người lành sẽ nhìn thấy Thiên Chúa trọn tốt lành, sẽ kết hợp cùng người và sẽ ngây ngất kính mến người. Họ chỉ lo cho kính mến, chúc tụng, cảm tạ và hưởng thánh nhan Chúa mà thôi. Vậy, khi người ta gặp phải những cơn gian nan khốn khó, ta hãy nâng lòng trí lên trong cậy hạnh phúc thiên đàng, mà dục lòng chịu đựng cho mạnh mẽ bền chí. Xưa thánh nữ Maria Ecclesiaca, khi gần giờ lâm chung, thầy Domino hỏi thánh nữ: vì cớ nào đã ở trên rừng được lâu như vậy? Thánh nữ liền trả lời: vì tôi trong hưởng nước thiên đàng. Cũng như xưa, khi người ta định đặt thánh Philippe Neri lên chức hồng y, ngài vất mũ lên trên không, nói rằng: thiên đàng, chỉ có thiên đàng. Thầy Gilo, dòng thánh Francisco, khi nghe nói đến tên thiên đàng thì vui mừng đến nỗi cơ thể ngài nhấc bổng lên không. Còn phần ta nên nhớ đến thiên đàng khi gặp cảnh phiền muộn, buồn sầu, lo lắng ở đời. Lúc ấy, ta hãy hướng lòng về trời, tự an ủi và nhủ rằng: Thiên đàng, có thiên đàng, hãy cố gắng. Ta biết chắc rằng, nếu ta hết lòng trung thành với Chúa, thì sẽ có ngày ta hết gian nan khốn khó, buồn phiền, lo lắng, mà được hưởng bình an hạnh phúc vĩnh cửu. Ở đó có các thánh, có mẹ Maria đợi ta, có Chúa Giêsu tay cầm triều thiên chờ đón trao cho ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy con cầu xin nước Cha trị đến. Vậy con xin Chúa làm chủ linh hồn con, để nó lụy phục một mình Chúa, là đấng tốt lành vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chẳng tiếc điều gì cho việc cứu con. Xin Chúa cứu lấy linh hồn con, hầu con được kính mến Chúa luôn ở đời này và đời sau. Lạy Chúa, đã bao lần con bội bạc lìa xa Chúa, nhưng Chúa đã không chấp tội con, lại luôn đón nhận, dẫn đưa con về thiên đàng cách yêu thương, như thể con chưa bao giờ làm mất lòng Chúa. Vậy lạy Chúa, dẫu con đáng sa hỏa ngục nhiều lần, nhưng con biết Chúa rất nhân từ, chỉ muốn ban thiên đàng cho con. Nên lẽ nào con còn có thể yêu ai được mà không yêu mến Chúa? Lạy Chúa, phải chi con đã không bao giờ làm mất lòng Chúa, thì phúc cho con biết là chừng nào? Phải chi con được sinh lại một lần nữa, để được kính mến Chúa lâu dài hơn, thì vui thỏa biết bao. Nhưng giờ đây mọi sự đã qua rồi, thật khốn cho con. Còn lại những ngày ít ỏi của đời con xin dâng hết để kính mến Chúa, chẳng dám giữ lại chút nào. Hỡi lòng quyến luyến thế gian, hãy ra khỏi lòng ta mà nhường lại cho Chúa, vì Chúa muốn làm chủ lòng ta. Lạy Chúa Giêsu là đấng con yêu mến, xin Chúa giữ lấy con cho Chúa. Từ nay về sau, con chỉ làm đẹp lòng Chúa, vì công nghiệp Chúa. Xin ban ơn giúp con. Xin Chúa cho con được đẹp lòng Chúa, cùng được lòng kính mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa, cho đến bao giờ con được thấy Chúa tận mắt, đến bao giờ con kết hợp cùng Chúa mà chẳng sợ mất Chúa nữa. Lạy Chúa, xin giơ tay gìn giữ con, để con đừng bao giờ làm mất lòng Chúa nữa. Lạy mẹ Maria, đến bao giờ con được ở bên chân mẹ trên thiên đàng? Lạy mẹ, xin cứu giúp con. Xin mẹ chớ để con phải trầm luân trong hỏa ngục, kẻo xa cách mặt Chúa cùng mẹ đời đời. Amen. Cầu nguyện. Sức mạnh của lời cầu nguyện. Trong Kinh Thánh, ta thấy nhiều chỗ Chúa hứa nhậm lời kẻ kêu xin người: hãy kêu lên ta và ta sẽ nhậm lời ngươi, hãy đến với ta sẽ cứu ngươi khỏi cơn nguy hiểm. Và nếu các ngươi xin gì với Cha nhân danh ta sẽ làm. các ngươi hãy xin và các ngươi sẽ thấy thành sự. Ngoài những dẫn chứng trong Kinh Thánh về cầu nguyện, chúng ta nêu vài lời chứng của các thánh về sự cầu nguyện. Như đấng khôn ngoan Theodore nói: chỉ nhờ một sự cầu nguyện mà ta xin được mọi ơn. Còn thánh Bernardo nói: khi cầu nguyện, ta được Chúa ban cho hoặc điều ta xin hoặc ơn nào khác mà Chúa biết là có ích cho ta. Vua Thánh David có lời khuyên nhủ ta cầu nguyện: con người lạy Chúa, người thật tốt lành và khoan nhân, giàu ân nghĩa với mọi kẻ kêu lên với người. Thánh Gia-cô-bê cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện rằng: ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan thì hãy xin Thiên Chúa, đấng thi ân xuống cho mọi người, không kỳ kèo, không trách mắng, và kẻ ấy sẽ được người ban cho. Thánh Phao-lô nói: Chúa ban cho tôi gấp bội. Nghĩa là chẳng những Chúa ban cho điều người ta xin mà còn ban cho điều người ta không xin nữa. Ông Gioan Climaco nói: khi ta cầu nguyện sốt sắng, ta như ép Chúa phải ban điều ta xin. Ông Tertulliano nói: cầu nguyện là buộc Chúa ban cho, và Chúa cũng muốn ta làm như vậy. Thánh Augustino nói: Chúa muốn ban ơn cho ta hơn là ta muốn. Thánh Leo nói: vì Chúa nhân từ khoan dung nên Chúa muốn thông chia sự sống của người cho ta. Còn bà Thánh Maria Maddalena de Pazzi nói: khi ai cầu nguyện cùng Chúa, Chúa sẽ vui lòng và ban ơn khi có dịp. Ai cầu nguyện thì như làm ơn cho Chúa vậy. Vua Thánh David nói: lòng nhân từ Chúa hay nhận lời người cầu nguyện để cho người ta biết Chúa là Thiên Chúa thật. Vào ngày tôi kêu cứu, vâng, tôi biết Thiên Chúa hộ vực tôi. Thánh Bernardo nói: thật vô cớ, có nhiều kẻ trách Chúa không ban điều họ xin, nhưng thực ra Chúa đáng trách họ hơn cả, vì không mấy ai kêu cầu người. Chính Chúa Giê-xu một ngày kia đã trách các môn đệ của Ngài: cho đến nay các ngươi không xin gì nhân danh ta, hãy xin thì các ngươi sẽ được, hầu các ngươi được vui mừng trọn vẹn. Điều này muốn nói, nếu ta chưa được thỏa lòng là vì ta đã không cầu xin người. Vậy ngay bây giờ ta hãy xin thì sẽ được thỏa lòng mơ ước. Các thầy dòng xưa trong khi đi giảng thường hay kết một lời rằng: sự cầu nguyện là một phương thế tuyệt hảo cho phần rỗi, nên ta phải hằng cầu xin Chúa luôn. Lạy Chúa, xin cứu giúp con cùng. Đấng đáng kính Phao-lô Sanberry nói về việc Ngài quen làm trong giờ gẫm. Đó là: trước hết, Ngài dục lòng cầu xin. Sau, Ngài thấy sự cầu nguyện càng có sức lôi cuốn thì Ngài càng chăm cầu nguyện hơn. ta hãy bắt chước làm như vậy. Vì Chúa là đấng thương ta, hằng để lòng để trí lo cho ta được rồi. Nên người hằng lắng nghe ta, lắng nghe lời ta cầu xin. Thánh Gioan Kim Khẩu nói: khi muốn vào yết kiến vua thế gian, ta phải tâu trước, bằng không sẽ phạm tội nặng. Nhưng không phải ai cũng được phép yết kiến cả đâu. Chỉ có ai quyền cao chức trọng mới được bệ kiến. Nhưng Chúa là Chúa cả trời đất, hằng đón tiếp hết mọi người. Bất cứ ai đến xin điều gì, Chúa sẵn lòng lắng nghe. Cầu nguyện thì được rỗi linh hồn.